chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, trận chiến Ti Tốc đã cướp gương của Lan Vĩnh Viễn. Những con tàu ra đảo Trường Sa vẫn đi đi về về, chỉ có anh và nhiều đồng đội khác mãi mãi không trở về. Đó cũng là nỗi đau tột cùng của một người vợ trẻ như Lan, một vết thương không bao giờ kín miệng trong lòng cô. Lan quyết định một đời thương nhớ anh, tự hào về anh. Lần này sẽ là lần cuối cùng hơn 10 năm ra đảo biểu diễn phục vụ, Lan sẽ đảm nhận một công việc khác. Có lẽ thế bao nhiêu kỷ niệm về Cương và đảo cứ dồn về, đầy cảm xúc trong cô. Những chiến sĩ đảo hào hứng với những lá thư và những món quà quê hương gửi ra từ đất liền. Mạnh đã gặp lại Khánh Châu, cô sinh viên của Nhạc viện Hà Nội mà anh đã từng quen khi ôn thi đại học. Khánh Châu cũng không ngờ gặp lại Mạnh ở nơi này sau bao ngày không biết tin tức về anh. Những người lính đảo cứ thế mạnh mẽ với sóng gió biển cả và những điều giản dị như thế. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy với giọng đọc Thu Loan.
Trong khi Khánh Châu bất ngờ gặp lại cố nhân, thì chính ca sĩ Thu Lan cũng có một bất ngờ. Khi Lan hát xong, thì một cậu lính trẻ bước lên tặng chị một cành hoa phong ba. Đoạn nhạc cuối đang dạo ngân nga và khán giả còn đang lặng đi vì xúc động. Thu Lan nghiêng mình chào khán giả và đưa tay đón nhận bông hoa của chàng lính trẻ. Bỗng chị sững lại, mặt mày nóng ran, những ngón tay run run. Cậu lính trẻ ngoác miệng cười để lộ hàm răng trắng mút trên nền da nâu, mái tóc xoăn tự nhiên, xoắn suýt đan vào nhau như ốp vào khuôn mặt vuông vức. Cương ư? Không thể. Vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hàm răng ấy và cử chỉ vụng về đáng yêu. Có thể nào? Có thể nào như vậy? Ồ, không. Không, đã 20 năm rồi còn gì. Cậu lính nói khẽ. Cô hát hay quá. Cảm ơn. Em ở bộ phận nào? Em ở bộ phận radar. Mai chị xuống chơi nhé. Cậu lính trẻ chuyển ngôi xưng hô rất nhanh và tự nhiên. Ừ, nhất định rồi. Mai chị sẽ xuống. Một vài người lính khác lên tặng hoa cho chị. Đó là những bông hoa hồng bằng lụa, một vài cành lá có trên đảo. Thu Lan chui vào sau sân khấu, tim chị bỗng rộn rã những nhịp đập bất thường. Đã lâu lắm rồi, chị không còn cảm giác này. Cương đấy ư? Không lẽ lại là Cương đấy ư? 20 năm, và câu chuyện của lần đầu tiên đi đảo, lần đầu tiên hát với Trường Sa. Sự xúc động khiến Thu Lan không sao hát tiếp, đành cầu cứu cô ca sĩ trẻ Khánh Châu thế chỗ. Vậy là Khánh Châu tha hồ tung hoành. Lính trẻ yêu cầu cô hát rất nhiều bài. Nhiều nhất vẫn là những bài của nhạc sĩ Ngọc Linh và một nhạc sĩ mới nổi của dòng nhạc dân gian hiện đại. Cuối buổi, ca sĩ Khánh Châu xin phép tặng các chiến sĩ trên đảo 20 chiếc đĩa hát mới nhất của mình và của các ca sĩ khác mà cô đã chuẩn bị từ trong bờ. Đây là những đĩa nhạc mà Khánh Châu được tặng, xin tặng lại để các anh nghe cho đỡ buồn. Mỗi lần nghe Khánh Châu hát cũng giống như là Khánh Châu đang ở bên các anh vậy. Và mong rằng sau này, dù Khánh Châu hát ở đâu cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như hôm nay mà các anh dành cho Khánh Châu. Cô nói chưa dứt lời, tiếng vỗ tay đã rào rào hưởng ứng. Khánh Châu lui vào trong cánh gà. Thực ra chỉ là khoảng tối phía sau không có ánh đèn. Đằng sau bức tường chắn làm phông biểu diễn của đoàn được quây lắng ngay lại, làm chỗ cho các nghệ sĩ thay đồ biểu diễn. Buổi biểu diễn đã kết thúc, các bộ phận lục tục cho bộ đội đứng dậy ra về. Những tiếng bàn luận vẫn diễn ra rôm rả. Dư âm của nó còn vương vấn mãi trong tâm trí những chàng lính trẻ. Phương nhìn lên, thấy ca sĩ Thu Lan đang từ sau tấm phông bước ra như tìm kiếm. Cậu vội rẽ hàng quân bước lên nhưng không dám tiến lại gần. Thu Lan đã nhận ra cậu lính trẻ tặng hoa lúc nãy. Chị chủ động bước lại gần hỏi. Em tên gì? Dạ, em tên Phương. Em ở bộ phận radar vừa tặng hoa chị phải không? Vâng ạ. Vừa lúc ấy thì trung đội trưởng Linh nhắc. Đồng chí Phương về hàng. cả trung đội đang chờ nên Phương tỏ ra thật lúng túng. Thu Lan nói nhanh, em về đi, ngày mai chị sẽ xuống thăm em. Phương cũng bảo, vâng ạ. Nói rồi, cậu chạy về hàng cùng mọi người ra về. Mạnh Ngô Đồng hỏi, ca sĩ Thu Lan nói gì với bác mà lâu thế? Phương bảo, chị ấy bảo ngày mai chị ấy sẽ xuống thăm bộ phận. Thật sao? Khánh Châu là bạn em đấy. Châu cũng hứa là mai sẽ xuống chỗ em. Chả lẽ cả hai người cùng xuống à? Không biết, nếu thế thì càng hay chứ sao? Quang Cháy tỏ vẻ không tin. Sao lại có nhiều sự ngẫu nhiên đến thế? Mạnh gân cổ cãi, nó cố gắng chứng tỏ rằng tình bạn giữa nó và Khánh Châu, thần tượng của cả đảo đêm nay là có thật. Và ngày mai, Khánh Châu sẽ xuống trạm chơi. Quang Cháy vẫn không chịu tin. Nó bảo, nếu Mạnh là bạn thật, thì ngày mai phải giới thiệu nó với Khánh Châu. Còn với Phương, nó cứ thắc mắc là tại sao ca sĩ Thu Lan lại ưu ái Phương đến thế? Tự nhiên lại hẹn với Phương rằng sẽ xuống chơi. Cứ như là có thông đồng không bằng. Phương không tranh luận hay giải thích gì, bởi chính anh cũng không tin điều đó là sự thật. Phương chợt nghĩ, thế mà đã gần 5 tháng từ ngày mình ra đảo. Từ bấy đến nay mới lại có tàu ra. Và việc tiếp xúc với ca sĩ Thu Lan đã gợi cho cậu biết bao kỷ niệm. Ở chị toát ra một vẻ nữ tính, một thứ gì đó rất đất liền, một thứ gì đó gần gũi biết bao, thứ gì đó mà ở nơi này không thể có. Nhưng Phương không biết rằng chính cậu cũng đã đánh thức trong ca sĩ Thu Lan cả một trời kỷ niệm. Tàu ra làm cả đảo xôn xao. Xem văn công xong, mặc dù đã muộn, nhưng chẳng ai chịu ngủ. Mọi người gấp rút hoàn thành những lá thư viết giờ để kịp gửi về đất liền. Tàu chỉ có thể dừng ở mỗi đảo thời gian rất ngắn, nên thường phải viết thư mẫu từ trước, đến lúc thì viết thêm vào để gửi ngay. Ai đó đều tất bật hơn ngày thường. Buổi tối khi xem thời sự xong, người nào về giường người nấy. Vài ba chiếc đèn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều đèn pin được bật lên tỏa sáng trên những nắp hòm cá nhân làm bàn. Tàu ở đảo hết đêm nay, sáng mai sẽ nhổ neo sang đảo khác. Đến hơn 10 giờ thì hầu như mọi người đã xong cả. Anh em tập trung bên góc bàn. Hôm nay tàu xa nên vật chất có phần dư giả. Chè Thái Nguyên của người yêu Tùng Toa gửi. Mứt khoai và đậu nành là Phương nhận được của một cô em gái mới quen. Cô gái cho biết em mới đi Đà Lạt về, có chút quà gửi anh. Có cả một lẵng hoa bất tử khô, còn nguyên si với lời nhắn. Em gửi lẵng hoa này ra đảo, không biết nó có ra được đến nơi an toàn không, nhưng dù sao, anh cũng phải giữ nó đấy nhé. Trà, thuốc, kẹo, đủ cả. Chuyện vãn đủ thứ. Từ quà cáp, ai ít ai nhiều, đến tình hình gia đình ai có tin buồn, ai có tin vui. Không khí có vẻ trầm xuống. Trung đội trưởng Linh cũng nhận được tin nhà, vợ anh đã sinh con gái như dự đoán. Bà nội đã vào đến nơi trước hôm sinh được 10 ngày. Thư bác Hùng cho biết, cái hiếm ngoan lắm, chẳng khóc bao giờ. Hôm bác viết thư tới nay được 15 ngày rồi. Chính trị viên Vũ ngồi tán chuyện với anh em rôm rả, thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười đến là vô tư. Đêm ấy, những người lính đảo không ngủ. Trạm trưởng Tiến cũng không ngủ. Chiếc võng của trạm trưởng Tiến đong đưa bên góc bàn. Anh nằm nghe hết những câu chuyện của cánh lính, nghe và chia sẻ hết những vui buồn mà họ nhận được từ chuyến tàu. Riêng Tiến, có lẽ anh là người ít tin tức từ đất liền nhất. Bởi vậy, những chuyến tàu với anh, ngoài những mong chờ như những người lính đảo khác về nhu cầu cá nhân, ít có sự riêng tư. 4 năm ở đảo, Tiến chưa hề nhận được một phong thư. Với chuyến tàu này cũng vậy, điều đó đã trở nên quen thuộc, chẳng thể làm anh buồn. Nhưng rõ ràng là anh đang buồn. Đó là Tiến đang nhớ lại cuộc đối thoại với chính trị viên Vũ cách đây ít lâu. Nghĩ về mối quan hệ của anh và Tiến sĩ Hằng. Có điều gì không ổn hay sao? Anh tự hỏi và tự trả lời. Thành tâm mà nói, với người khác thì không biết. Còn với anh không thấy có điều gì phải suy nghĩ. Những gì ràng buộc với anh trong cuộc hôn nhân bây giờ chỉ là thủ tục. Tiến tự thấy thanh thản với lòng mình. Ít nhất, anh đã không phải chịu sự dằn vặt của lương tâm. Anh không trách Vũ, vì Vũ đâu có hiểu tường tận vấn đề. Trong mắt Vũ thì anh vẫn là một người đàn ông có vợ, có con đàng hoàng. anh vẫn đứng mục tên cha trong giấy khai sinh của thằng Công cơ mà. Và với chức trách của mình, Vũ hoàn toàn có lý. Bởi vậy, anh cũng không cảm thấy giận trước một hành động hết sức bẩn thỉu của Vũ, mà chỉ cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho một người có lối suy nghĩ nông cạn và đơn giản. Thấy khinh bỉ trước hành động nhỏ nhen, bỉ ổi của Vũ mấy hôm trước đây. Hôm ấy, như thường lệ, anh và Hằng lại đến dưới gốc cây phong ba ngồi tâm sự. Trên đường đi, anh nhìn thấy Vũ mặc quần sóc cởi trần, đang đi từ phía đó. Thấy anh, Vũ vội rẽ trái và lẩn vào một bụi bão táp. Nhưng Tiến vẫn nhận ra đấy là Vũ, bởi dáng đi như con gấu in trên nền trời sáng thế kia, còn ai vào đấy được. Anh cứ ngỡ Vũ thấy anh đi với Hằng nên tránh đi để khỏi khó xử, nhưng anh đã nhầm. Vừa ngồi xuống gốc cây phong ba, bỗng hai người thấy một mùi rất khó chịu mà chỉ cần thoáng qua, ai cũng có thể nhận ra đó là mùi gì. Cùng lúc đó, Trần Tiến dẫm lên một vật mềm mềm khoanh tròn. Chất thải của con người đương nhiên là khó ngửi, nhưng chất thải của cánh lính đảo chuyên ăn đồ hộp, thiếu rau xanh lại còn đặc biệt hơn. Hằng bịt miệng nức lên. Anh vội vã kéo cô ngoặt xuống bờ biển. Với những gì hiểu biết về Vũ, Tiến không thể nghĩ khác rằng đây là một hành động chơi khăm. Vũ thừa biết anh và Hằng vẫn ngồi tâm sự ở đó, và anh không ngờ Vũ lại có một hành động đê hèn đến vậy. Sau đó, thông tin đã được xác minh. Chính Tuân Còm ngồi trên vọng quan sát mắt đã chứng kiến tất cả. Tác giả của trò phóng uế ấy chính là Vũ. Và trong đêm không ngủ này, những sự việc ấy lại hiện ra, buộc Tiến phải suy nghĩ. Những người lính đảo khác cũng đang chìm trong những suy nghĩ cả vui cả buồn từ phía đất liền mang lại. Tuy không có tin tức gì từ đất liền, nhưng dù vậy, tàu cũng đã mang đến cho Tiến một thứ gì đó rất gần gũi của quê hương. Đêm ấy, không chỉ những người lính đảo không ngủ, trạm trưởng Tiến không ngủ, mà cả những người khách trên chuyến tàu cập đảo sáng nay, nhiều người cũng không ngủ. Một vài nhà báo nam có kinh nghiệm thì tranh thủ đánh du kích vào các bộ phận, tiếp cận những người lính đảo. Khi đã tóm được nhân vật rồi thì ngồi tâm sự, thậm chí đi theo ra chốt gác để khai thác tư liệu. Họ hỏi lính đảo xem ai là người giữ kỷ lục về nhận nhiều thư đất liền nhất. Ai là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất? Ai là người bắt cá giỏi nhất? Rồi thì ai là người ở đảo lâu nhất? Vân vân. Riêng cánh ca sĩ thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Và họ cũng có vẻ thấm mệt sau chặng đường dài vượt biển. Lại thêm đêm biểu diễn quá nhiệt tình, nên tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ một người con gái. Đúng, chị mãi là người con gái của Trường Sa, người con gái của 20 năm về trước, Thu Lan. Cả đêm ấy, Lan không chợp mắt. Mặc dù đào trường đã tình nguyện nhường cho chị và các diễn viên nữ căn phòng đẹp nhất và tương đối đầy đủ. Hình ảnh cậu lính trẻ với cảnh phong ba chạy lên sân khấu, hình ảnh chàng trai với những nét không thể pha trộn với ai. Tất cả đã xới lên trong chị một miền ký ức gắn với một con người, gắn với vùng biển đảo này. Dù có trộn cương lẫn vào hàng trăm người lính khác, thì chị vẫn nhận ra. Dù cho hàng trăm, hàng ngàn gương mặt trà trộn, thì ánh mắt chị vẫn định vị được nụ cười rạng rỡ của Cương ngay. Ngày ấy, lần đầu tiên chị ra đảo, lần đầu tiên đi hát, cũng như Khánh Châu bây giờ, nhưng không được tự tin như Khánh Châu. Những lời ca run rẩy, chị như bay cùng những nốt nhạc quyện vào gió, vào sóng. Nụ cười của chàng trai ngay đầu hàng khán giả ấy đã khiến những hồi hộp run rẩy trong chị tan biến. Chị thấy tự tin hơn. Ánh mắt ấy nhìn chị chăm chú, nụ cười như một liều thuốc an thần. Ngày ấy biểu diễn đơn giản lắm. Vì đi lưu diễn, lưu động nên trang bị cũng rất nghèo nàn. Một chiếc đàn óc, chiếc micro và đôi loa. Tất cả ca sĩ và khán giả đều quây quần trên nền san hô. Chị đã hướng ánh mắt về phía những người lính một cách tự tin và hát với tất cả tấm lòng, với tất cả khả năng của mình. Bài hát của chị đã được đón nhận nồng nhiệt. Vẫn biết rằng mọi tiết mục đều được lính đảo đón nhận nhiệt tình, nhưng chị vẫn nhận ra phần ưu ái dành cho mình. Những ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ, chỉ có chị mới nhận được niềm hạnh phúc ấy, không chỉ bởi chị là con gái, chị trẻ nhất đoàn. Khi bài hát vừa kết thúc, những tràng pháo tay nổ giòn giã, lính đảo ào lên tặng hoa. Riêng anh rất từ từ, chậm rãi. Chờ cho đám đông đã tản ra, mọi người về vị trí cũ, Cương mới nhẹ nhàng đứng dậy, mang cảnh phong ba tiến về phía chị, nhẹ nhàng đặt vào tay chị. Sau khi đưa tay siết chặt, ánh mắt ấm áp, anh khẽ nói. Cảm ơn em, bài hát của em đã gợi trong anh một kỷ niệm rất đẹp về quê hương. Chị đã ấn tượng ngay từ phút đầu tiên, kể cả cái bắt tay rất nhã binh ấy. Đó cũng là lần đầu tiên chị nắm tay một người lính đảo, nắm công khai ngay trên sân khấu. Bàn tay chai sần cứng như đá san hô, nhưng ấm áp như truyền sức mạnh sang cho chị. Hôm ấy, chị mặc chiếc áo dài màu đỏ tím, có in những bông hoa bằng nhũ trắng. Sau này Cương bảo chị, đó là hoa muống biển. Bài hát Quê hương anh bộ đội đã trở thành kỷ niệm của chị, trở thành kỷ niệm của hai người quen nhau. Sau này dù diễn ở đâu thì ca khúc ấy cũng vang lên với một âm hưởng riêng và nó đã có một thính giả riêng dù người ấy chẳng hề có mặt. Quê anh ở đâu? Anh ở Hải Phòng đấy. Thế quê em ở đâu? Em ở Nam Định, nhưng mà nhà em bây giờ cũng Hải Phòng rồi. Từ ngày ba Thu Lan chuyển về Bộ Tư lệnh Hải quân, bà đã đưa cả mấy mẹ con từ Nam Định về với đất cảng. Học xong Nhạc viện Hà Nội, Lan về làm diễn viên của đoàn nghệ thuật Hải quân. Bà bảo, con về đây sẽ phải đi nhiều nơi, sẽ phải học làm thủy thủ đấy, liệu con có chịu đựng được không? Chị đã chấp nhận, đã hứa với ba sẽ cố gắng. Ba đánh giặc trên biển còn được, còn con chỉ đi tàu biển thôi, có gì đâu mà không làm được, ba nhỉ? Ba cười hiền tử. Không hoàn toàn đơn giản như vậy đâu. Ba tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng theo ba, trước hết con phải vào làm hợp đồng. Sau một thời gian nếu thấy hợp thì sẽ gắn bó lâu dài. Ba và chị đã thỏa thuận như thế. Và chuyến đi ấy, chị đang là diễn viên hợp đồng giai đoạn thử việc. Tối hôm đó, chị và Cương đã ngồi bên nhau dưới tán cây phong ba. Trăng đảo vằng vặc sáng, biển lung linh lân tinh bạc, hân hoan ánh những vui mừng. Những bóng cây in trên mặt san hô đen sẫm, từng đốm trăng lọt qua kẽ lá. Gió vân vi từng đợt thổi bay làn tóc. Cương đã kể cho Lan nghe về vùng quê Vĩnh Bảo của mình, nơi quê hương Nguyễn Bình Khiêm. Kể cũng lạ, chỉ một khoảng thời gian gặp gỡ đã khiến chị chao đảo con tim. Dưới gốc phong ba này, dưới ánh trăng, Cương mạnh mẽ ôm siết chị vào lòng, cà cà mái đầu với những sợi tóc xoăn và cứng vào má chị, duỗi chiếc cằm đầy sâu nhọn vào cổ chị. Chị không tin lắm vào tình yêu, vào sự chờ đợi, cũng như đức kiên nhẫn của con người. Và tất cả sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi biểu diễn nếu như sau đó Cương không về đất liền và hai người tái ngộ. Giờ đây, mỗi lần ra trường xa biểu diễn không chỉ là nhiệm vụ, mà đối với Thu Lan, đó còn là một chuyến đi thăm chồng, thăm lại tình yêu đầu mà chị đã gửi chọn nơi vùng biển đảo này. Cương ơi, em quen anh cũng từ giọng hát. Chúng ta đến với nhau cũng từ giọng hát của em. Và giờ đây, khi đã mất anh rồi, thì em vẫn phải hát. Bao nhiêu thương nhớ đều thấm trong giọng hát của em. Em đem niềm vui đến cho đồng đội của anh. Em hát cho anh đấy. Anh có nghe tiếng hát của em không? 15 năm nay, em vẫn hát trên vùng biển này, anh ơi. Mỗi khi tàu qua đảo Len Đao, khi anh em thắp hương làm lễ mặc niệm những người lính ngã xuống cùng Cương ngày ấy, một mình Lan lại lặng lẽ thả xuống biển xanh một chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt, thấm vị mặn mòi của biển. Lần ra đảo này với chị, có lẽ là lần cuối cùng được có mặt để viếng anh, để thủ thỉ tâm tình cùng anh. Và tại sao cũng trong lần này lại có sự trùng lặp kỳ lạ? Phương và Cương có sự liên hệ gì chăng? Người thanh niên ấy sao giống Cương lạ kỳ? Lại ngay chính ở hòn đảo anh và chị đã có những gần gũi đầu tiên. Đôi khi những sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng khiến người ta xao xuyến. Buổi sáng vừa mới tờ mờ, Hoàn Đơ đã loan tin hôm nay phân đội 3 bắt được hai con vích to lắm đang để ở lô cốt phía tây cây phong ba cụt. Thế là thể dục xong, tất cả chạy ùa ra xem. Bắt được vích ở đảo là chuyện thường, nhưng bắt được cả hai con thì đây là lần đầu tiên. Cả hai con vích bị lật ngược, áp mai xuống đất, bốn vó chồng lên trời, hua hua cặp mai trèo bơi trong không khí. Ở đảo, tất cả đều là của chung. Ai bắt được vích đều là của đảo. Ban chỉ huy đảo sẽ phân công lần lượt các bộ phận làm thịt và chia đều cho tất cả, chứ không phải bộ phận nào bắt được thì tùy ý làm thịt. Thứ tự phân chia theo vòng tròn. Lần trước đã đến phân đội 4, bây giờ đến bộ phận radar làm thịt. Bộ phận nào làm thịt thì tuy vất vả nhưng sẽ được hậu hơn một chút. Thịt chia công bằng như nhau, nhưng lời là lời ở bộ lòng. Con vích ngon nhất là ở bộ lòng. Loại vích còn có tên khác là bò biển. Lòng vích xào còn ngon hơn lòng bò, ăn giòn và thơm. Không phải xử lý phức tạp như khi làm lòng bò. Sau khi được lệnh của trực ban, Mạnh và Hoàn Đơ mang xe cải tiến sang chở vích về sân giếng để thịt. Con vích nặng có đến hơn một tạ, vành mai như một cái nia nhỏ màu xám. Khi được lật úp trở lại, nó chậm chạp bò bằng hai chân và mai trèo. Thằng Hoàn nghịch ngợm, cưỡi lên lưng nó ngồi. Con vích vẫn bò đi như không. Tấm mai chỉ hơi oẳn xuống. Thằng Hoàn cưỡi trên lưng con vích, trông giống như cưỡi trâu đi chơi vậy. Người ta vẫn bảo, ngu như vích. Và trong các câu chuyện thiếu nhi, vẫn thường nói loài vích khi đã bị bắt, nếu kéo nó lại phía đất liền, thì nó sẽ bò về phía biển. Và sức người thì khó mà giằng co với nó. Nhưng con người khôn hơn, bèn đánh lừa, ra sức kéo nó về phía biển. Làm như thế, con vích sẽ giằng co, bò về phía ngược lại như ý muốn. Nhưng thực ra không phải thế, thật oan cho loài vích. Chúng cũng không đến nỗi sốt nát như vậy. Dù có kéo nó ra biển, thì cũng không đời nào nó lại bò về hướng đất liền. Mà thực ra thì ở đây, hướng nào cũng là biển cả, nên chả biết đường nào mà lẩn. Hai con vích nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy. Hôm nay bộ phận radar được chia một mai chèo, 5 cân thịt và cả bộ lòng. Khi mổ ra, con vích cái còn mang theo cả buồng trứng vài trăm quả. Mỗi quả trứng vích to bằng quả trứng gà so. Chúng cũng có màu trắng như trứng gà, nhưng đó là một lớp màng dai chứ không phải là vỏ cứng. Trứng vích nhìn thì như vậy, nhưng ăn thì không được ngon. Ít nhất là không ngon bằng trứng gà. Ngoài số thịt vích được chia theo định suất, bộ phận radar còn được chia tới mấy chục quả trứng. Mọi người bảo vì có khách lại là nữ nên ưu tiên hơn một chút để tiếp khách. Sáng nay, nhóm giao lưu cùng bộ đội có ca sĩ Khánh Châu và ca sĩ Thu Lan xuống với bộ phận radar theo kế hoạch. Đặc biệt, chính trị viên Vũ đã mời được họ dùng cơm với trạm. Nghe được tin này, cánh lính trẻ gần như phát điên. Đứa nào cũng bảo phải nấu thịt vích thật ngon để đãi mẹ Thu Lan và em Khánh Châu. Nhưng rốt cục, chẳng đứa nào chịu vào bếp vì nếu phải nấu thì không được nghe hát, không được giao lưu với ca sĩ. Duy nhất thằng Mạnh là tiêu nghỉu vì hôm nay đến phiên nó trực nhật, nên không ý kiến gì được. Nó với thằng Quang đã phải cùng phối hợp. Nói khó với Tùng Toác, khi nào giao lưu được nửa chương trình sẽ xuống thay phiên giúp. Thông lệ, hôm nào có cải thiện thêm thì trung đội phải có người xuống phụ trực nhật để chế biến đồ ăn. Mọi lần như vậy, hầu như cả trung đội đều tham gia, mỗi người một chân một tay, vui là chính. Nhưng hôm nay có giao lưu nên ai cũng dè chừng. Cuối cùng mọi người thống nhất để tất cả được tham gia nên sẽ thay nhau vào bếp, thay nhau xem. Mỗi trung đội cử ra một đại diện để phụ trách. Chịu trách nhiệm chính là ba đầu bếp cự phách, Mạnh Ngô Đồng, Hoàn Đơ và Phương. Điều này là tiến bộ lớn nhất của Phương tại đảo. Vì anh không đi biển được nên thường chọn cách lăn vào bếp, nên tay nghề nấu nướng dường như là khá nhất, hay đúng hơn là lành nghề nhất. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.